Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2006 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tới bài tới tập cuối cùng của Duy Thức Học, tức là Nhân Minh Luận. Trước khi mình vào buổi học, mình chấp tay để mình dành cho Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ mình vào khóa tập thứ tư của khóa thứ 9, tức là Nhân Minh Luận. Nhân Minh Luận thì thầy là người Nam, thành ra thầy đầy chữ Nhân. Nhân với Nhân nó cũng là một. Nhưng mà thường thường quý Phật tử mà mình tra tự điển nó thì mình sẽ thấy chữ Nhân. Nhân chữ Á, không phải là chữ Ơn. Nhưng mà nó cũng là một thứ thôi. Nhân Minh Luận, bài học thuộc lòng. Quý vị muốn học Nhân Minh Luận được dễ hiểu, trước phải học thuộc lòng những danh từ sau đây. Nói danh từ chứ thật ra cái này là cái giảng bài trước. Nhân Minh Luận, Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận, nội dung có 3 phần: Tam Chi, Tôn, Nhân, Dụ. Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận nó tức là cái quyển sách gọi là Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận, nó quyển sách nói về cái lý luận về cái nhân minh làm sao cho nó đúng hiểu. Thì trong quyển này nó có 3 phần là tôn, thì cái nhân minh đó, nó có 3 phần chính, nó giảng về là tôn và nhân và dụ. Tôn tức là tông đó, quý Phật tử mà thấy tra tự điển đó thì chữ tôn là tông có dê, nhân là nhân, chữ ớ chứ không phải là chữ ơ này, và dụ thì cũng vậy, tức là tông, nhân và dụ. Thì ở trong này, trước khi mình vào cái khóa Nhân Minh Luận này, mình nói sơ qua, bởi vì ở trong này thì cái cương yếu ở phần dưới thì thôi để mình đọc sơ qua rồi mình tới cái phần cương yếu đó thầy có nói qua thì mình sẽ nói rộng hơn chỗ đó cho khỏi mất thì giờ. Nội dung có 3 phần là tôn, nhân và dụ. Thì đúng ra cái này mình nói sơ qua đi. Nhân Minh Luận đó, tức là một trong những cái học thuyết của Ấn Độ ngày xưa. Tức là thế nào, cái này lạ lắm, là bởi vì ở bên Á Châu hầu hết là họ theo cái văn hóa của Trung Hoa. Ở Trung Hoa thì họ không có dùng cái luận lý học, tức là cái logic. Thường thường ở trong cái philosophy, tức là cái triết học bây giờ của mình ấy, thì mình có 3 phần phải không, tức là metaphysics, psychology với lại logic. Có thể mình có thêm một cái môn sau cùng nữa, hoặc là nếu ví dụ như bây giờ mình theo những cái ví dụ như ở theo ở cộng sản đó thì họ không có dùng cái metaphysics chẳng hạn. Metaphysics tức là siêu hình học họ không dùng. Psychology tức là tâm lý học, và logic tức là luận lý học, tức là lý luận học, hoặc là mình gọi là logic, hoặc mình gọi là biện chứng pháp. Thì cái metaphysics là những cái triết học mà thần giáo hoặc là của Tây phương á, thì họ dùng cái đó. Bởi vì metaphysics tức là họ học về religion, học về những cái vấn đề mà về siêu hình, gọi meta physics tức là vật lý học. Mà metaphysics tức là trên được vật lý học thì không chứng minh ra được, không chứng minh bằng cái sự thật ra được. Vì philosophy thì quý vị biết là nó là cái trừu tượng rồi. Nhưng mà cái metaphysics nó lại gọi là siêu hình học. Hình học tức là geometry phải không? Người mình nói như vậy. Mà siêu hình học tức là trên như vậy. Geometry là ngày xưa là cái khoa học nó chứng minh ra được. Chứng minh phải có định lý, phải thấy mới tin. Còn cái metaphysics là ngoài cái thấy mà tin được. Thì cái đó là về tôn giáo ha. Rồi cái tâm lý học, psychology đó, tức là cái mà mình học rồi. Tức là cái duy thức học đó, đối với Phật giáo là duy thức học, tức là học về cái tâm, cái tâm mình suy sụp làm sao, thì bây giờ người ta gọi là mind, tức là tâm trí đó, psychology, và cuối cùng là cái luận lý học này. Luận lý học tức là logic tức là để biện luận. Nhưng mà thật ra ở trong này quý Phật tử thấy cái nhân minh học này một hồi mình sẽ thấy nó không phải là hoàn toàn là luận lý học, mà nó là argumentation, tức là cái bằng biện luận học. Thì cái môn phái này á, mình ngày xưa sở dĩ mình học ở đây á, là tại vì ngày xưa bên Trung Quốc á, họ không có cái này. Việt Nam mình cũng không có. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường mình theo Khổng giáo hoặc là những vua chúa độc tài ngày xưa đó, thì họ không thích cho người ta lý luận gì hết. Người ta thích nghe lời, vâng lời là số 1. Ai mà nghe lệnh cấp trên là tốt, lập những ông quan đó, thì đầu tiên là vua nói phải nghe. Nói, dân ông quan nói phải nghe. Có vậy thôi, đừng có thắc mắc, đừng có lý luận không tốt. Thành ra họ không học đó. Còn trái lại cái triết học Ấn Độ, mình phải nói Ấn Độ Hy Lạp ngày xưa cũng vậy, tức là một vùng gọi là vùng Tiểu Á Mesopotamia đó. Nguyên cái vùng đó là cái khoa học này nó phát triển dữ lắm, tức là gọi là lý luận học, tức là logic. Logic thì xuất hiện ở vùng đó với vùng Hy Lạp thì quý Phật tử biết rồi. Ở cái logic mà của Tây phương đó, thì họ dựa theo Aristotle. Cái ông tiếng Anh bây giờ mình gọi là Aristotle ông chế ra cái nó gọi là syllogism, tức là mình gọi là tam đoạn luận, phải không? Tam đoạn luận ví dụ là nó có cái tiền đề, cái mạch đề với lại cái kết luận, ba cái. Tức là ví dụ mình nói người Việt Nam da vàng, nó là cái tiền đề thì ai cũng công nhận, phải không? Người Việt Nam là da vàng. Rồi ví dụ tôi là người Việt Nam, đó là cái câu thứ nhì. Vậy thì cuối kết luận là tôi là da vàng, thì cái đó mới gọi là tam đoạn luận. Thì tam đoạn luận syllogism là cái mà bây giờ thì người ta nói là của ông Aristotle ông chế ra, nhưng mà chắc là ông cũng sưu tập ở đâu đó rồi ông phát triển ra thành cái lý luận của ông gọi là lý luận Aristotle. Thì bây giờ quý Phật tử mình đọc sách tiếng Anh á, thì nó gọi là syllogism, hoặc tiếng Anh tiếng Pháp thì gọi là syllogism. Syllogism tức là gọi là Việt Nam mình gọi là tam đoạn luận. Tam đoạn luận tức là ba khúc. Thì trong này vậy nó có ba chi, quý Phật tử, trong nội dung có ba phần là tam chi, tôn, nhân, dụng. Tông nhân dụ thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà khoan, quý vị đừng kết luận vội vì đừng có nghĩ nó là luận lý học, nó là cái syllogism, nó không phải là tam đoạn luận hoàn toàn giống như vậy đâu. Mà hồi mình học mình sẽ thấy như vậy, tức là cái lý luận học này á, của bên Ấn Độ ngày xưa người ta phát triển dữ lắm. Bởi vì quý vị tự biết là cái Ấn Độ đó về sau từ cái kinh Vệ Đà trở đi đó, tức là ngày xưa người ta tôn trọng cái ngã, phải không? Cái thần ngã hoặc là cái đại ngã của họ rất là tôn trọng. Và muốn phát triển cái thần ngã, cái đại ngã như vậy thì họ tôn trọng cái cá nhân. Và khi mà tôn trọng cái cá nhân thì họ cái luận lý học đó, tức là cái argumentation, tức là cái biện luận học đó, họ phát triển rất lớn. Vì họ phải tìm ra cái đó, họ dùng những cái trí luận lý như vậy để làm sao tìm ra được cái sự thật, tìm ra cái chân lý, thì họ gọi là luận lý. Nhưng mà sau thì nó đổi thành argumentation, tức là cãi nhau, tức là mình bảo thủ, mình cố chấp để mình kiếm cách mình bẻ cái lý luận của đối phương phải theo cách nào, thì lý luận như thế nào. Thì về sau này quý Phật tử thấy là những cái ở bên Âu Mỹ đó, cái đó nó phát triển dữ lắm, là những cái ông luật sư đó quý Phật tử, thì họ học cái đó, thì họ phải học cái đó, họ gọi là argumentation, làm sao để họ chứng minh ra được là cái lý luận như vậy thì mới đúng, thì mới đúng, ông đưa ra như vậy là sai, làm sao vậy, và cái người kia người ta phải biết đường lối như vậy mà người ta bẻ. Thì bây giờ mình vào tờ tông có chín lỗi, tờ tông nhân và dụng, phải không? Tông tức là bây giờ mình nói thẳng ra, tức là nó là cái tiền đề, tức là mình đưa ra một cái đầu đề như vậy. Tông tức là một cái mà mình gọi là tiền đề, tức là một cái mà mình đưa ra một cái lý, một cái phát, một cái như vậy đó. Thì phát dĩ nhiên là nó có thể đúng hay sai. Thì bây giờ muốn học nhân minh luận đó, hoặc muốn mà argumentation, muốn biện luận cho nó đúng đó, thì mình phải tránh những cái lỗi sau này. Thì tông ở đây thì có 9 lỗi, nhân có 4 lỗi, và dụ đó thì như có 4, có 10 lỗi đó. Tức là tông là cái tiền đề nhé, tiền đề thì có 9 lỗi, 5 tông này để bị, 5 tông đầu tiên nhé, để bị trôi lỗi trái với tự tướng của các pháp. Cái đề danh từ thôi, bây giờ mình đi, mình xuống dưới mình sẽ học thêm, học nói mình sẽ quảng thuyết nó ra, thành ra bây giờ mình cứ đi qua thôi ha. Mình đi qua thôi chứ mình đừng nói nhiều, mình nói nhiều mà hồi hết rồi. 5 cái, thứ nhất là hiện lượng tương vi, thứ hai là tỷ lượng tương vi, thứ ba là tự giáo tương vi, thứ bốn là thế gian tương vi, và thứ năm là tự ngữ tương vi. Tương vi chứ không phải tương vị, tại vì nó có dấu chấm ở đây. Thành ra bây giờ mình cứ biết vậy thôi. Rồi ba tông dưới này, tức là nó có tất cả chín cái lỗi của về tông. Thì năm cái lỗi đầu là về cái lỗi trái với tự tướng của các pháp, thì ta mới nói là tương vi, cuối cùng là tương vi tức là trái ngược. Về ba tông này là để bị lỗi bất thành, tức là nó không được. Ví dụ mình nói rằng cái này nó sai liền, cái tiền đề mình nói rằng cái nó sai. Ví dụ như bây giờ một hồi mình sẽ lấy ví dụ năng biệt bất cực thành, sở biệt cực bất cực thành, câu bất cực thành, tức là mình nói ra một cái là thấy nó sai, nó chướng rồi, người ta không chấp nhận. Tông này là không có hiệu quả, tức là tương phụ cực thành. Tức là tại sao? Tại vì cái tông này mình, cái này thì nó dính với argumentation nhiều hơn, tức là nó biện luận hơn. Tức là không phải là chỉ mình tự mình tìm, mình luận lý để mình tìm ra cái chân lý, nhưng mà mình cãi với là một người địch hoặc là một đối phương. Mà nếu mà cái tương phụ cực thành, tức là sao? Hai bên tương ứng với nhau hết. Tức là tôi cũng đồng ý như vậy, ông cũng đồng ý như vậy, thôi đâu còn cãi nhau gì được nữa, phải không? Cái tiền đề mà bây giờ cả hai người mình với nó đều đồng ý với nhau hết thì thôi đâu có cãi được. Rồi tội nhân đó, tức là cái mệnh đề là từ dựa theo cái tông người ta. Bây giờ mình mới đưa ra câu cái gì giống như nãy mình nói đó, tức là ví dụ tôi là người Việt Nam chẳng hạn, thế câu đầu phải không, đầu tông đó, tức là người Việt Nam da vàng. Bây giờ cái này thứ hai là tôi là người Việt Nam, thì nó cũng phải dính với cái tông ở trên, có cái Việt Nam ở đó. Chứ bây giờ tự nhiên bây giờ nói người Việt Nam da vàng là tông phải không. Bây giờ cái nhân bây giờ mình nói tôi là người Mỹ, chẳng mất mớ gì tới người Mỹ thì giá vàng giá đen giá đỏ nhưng thấy cây ông với mất mớ gì thì giờ nó sai rồi. Còn nếu cái nhân á, mà nếu mà nó phù hợp với lại cái tông á, tức là phải là có chữ Việt Nam đó, thì quý Phật tử thấy là người Việt Nam giá vàng, cái đầu tiên là giờ người Việt Nam phải ông giá vàng, thứ hai tôi là người Việt Nam thì cái Việt Nam này nó dính với cái đầu bên kia, rồi cuối cùng là tôi là da vàng thì tôi ở đây dính với lại tôi là cái dính với cái thứ nhì, mà cái da vàng nó dính với cái thứ nhất cái tông, phải không? Thì nó phải dính nhau như vậy. Tội nhân, nhân ở đấy có bốn lỗi thì cũng chia làm có bốn, xin lỗi, có 14 lỗi chứ phải 14 lỗi nha, cứ tự sửa lại cái đó, 14 lỗi phân làm 3 phần giống như phía trên. Bất thành tức là nói rằng cái là sai rồi. Lưỡng cầu bất thành tức là hai câu nó bất thành. Thứ hai là tùy nhất bất thành là theo cái đó mà cũng bất thành. Dụ dự bất thành tức là mình không có lưỡng lực, không có phải bên này cũng phải bên kia. Và thứ tư là sở ý bất thành tức là không nương theo vào giống của mình. Bất định tức là không chắc chắn, không phải bên này cũng không phải bên kia, thì cũng có 6 lỗi. Có 6 lỗi cộng bất định, bất cộng bất định. Rồi thứ ba là đồng phẩm nhất phần chuyển mà dị phẩm biến chuyển bất định. Cái này mình nghe mới khó, mà chút xíu mình sẽ nói thêm, khi mình học mà mình sẽ phát triển thêm cái đó, thì cho quý Phật tử đừng có thắc mắc vội bây giờ, nếu không mình hết giờ. Thứ tư là dị phẩm nhất phần chuyển và đồng phẩm thì biến chuyển bất định, tức là cái này nó ngược lại, phải không? Ngược lại cái thứ ba, quý Phật tử thấy không? Thứ năm là câu phẩm nhất phần chuyển bất định, và thứ sáu là tương vi quyết bất định, tương vi tương vị cũng có khi gọi là vị được, bởi vì có khi họ đọc như vậy thế thôi, nhưng mà mình nói là tương vi cho nó đồng nhất hết. Và thứ ba là tương vi thì cũng có 4 lỗi. Tương vi tức là sai, tức là trái ngược nhau. Pháp tự tướng nó tương vi rồi. Thứ hai là sai biệt tương vi. Thứ ba là vũ pháp tự tướng tương vi, tức là tự tướng nó đã tương vi. Và thứ cuối cùng là cũng có pháp mà sai biệt tương vi nữa. Rồi cuối cùng là tới dụ. Cái dụ tức là cái kết luận ấy. Kết luận thì bây giờ nếu mà mình đưa ra một cái kết luận lãng ngò, hoặc là kết luận của mình trái ngược ở trên, thì nó cũng là sai. Có 10 lỗi phân làm 2 phần. Đồng dụ tức là hợp với nó thì có 5 lỗi, và dị dụ tức là khác với nó, cũng khác với nó thì cũng có 5 lỗi. Thứ nhất là năng lập pháp bất thành, thứ hai là sở lập pháp bất thành tức là từ theo mình theo đối phương, thứ ba là câu bất thành, thứ tư là vô hiệp không có hợp với nhau, thứ năm là đảo hiệp tức là ngược lại, thứ hai là dị dụ có 5 lỗi, sở lập pháp bất khiến, năng lập pháp bất khiến, bất biến, câu bất khiến, bất ly và đảo ly. Câu này mình nếu mình không hiểu thì mình cứ từ mà hồi tại hồi sẽ thấy. Thì ra thầy mới nói là cái phần này mình học từ lòng là mình cứ nhớ vậy thôi. Nó có đầu tiên là có tông ấy, thì có 9 lỗi. Đó, nhân ấy, thì có 14 lỗi. Và dụ ấy, thì có 10 lỗi. Rồi chia là mấy phần nữa thì mình học. Thì mình nhớ. Bây giờ mình nói vào này. Nhân minh luận cương yếu. Nhân minh luận từ đâu mà có? Trước thời Phật Thích Ca giáng sanh chưa rõ xác thật là bao nhiêu năm, ở Ấn Độ có nhiều phái ngoại đạo tranh chấp nhau bằng lý thuyết. Ông Túc Mục Tiên Nhân là một trong các vị tổ của các phái lập ra pháp luật lý này để bác các đạo. Phương pháp này được tín dụng và đắc lực trong thời kỳ ấy. Đến khi Phật ra đời thấy nhân minh là một môn luận lý có quy tắc, vừa đúng lý và vừa hợp thời được công chúng thừa nhận, nên Phật cũng dùng lối lý luận này để bác các ngoại đạo tà giáo đem về chánh lý. Sau khi Phật nhập diệt độ khoảng 600 năm, có ngày Mã Minh và Long Thọ hai vị Bồ Tát ra đời ở Ấn Độ sưu tập lại phân làm 5 phần tôn nhân dụ hiệp kết. Về sau ngày Trần Na Bồ Tát cải cách lại, thành lập nhân minh luận có 3 phần, chỗ này có một vài cái lỗi chính tả, quý vị tự sửa lấy nhé. Tôn nhân dụ chứ phải gì, và viết ra bộ nhân minh nhập chánh lý luận. Từ ngày Trần Na về trước người ta gọi là cổ nhân minh, và từ ngày Trần Na về sau là tân nhân minh, tân tức là mới, cổ là xưa. Đến đời Đường, ngài Huyền Trang Pháp Sư tức là người Trung Hoa sang Ấn Độ học Phật Pháp rất tinh thông về môn học này. Ngài đã nhiều lần lên luận đàm dùng lối lý luận nhân minh này mà biện luận, làm cho cả Ấn Độ 18 nước đều kính phục. Sau khi trở về nước, ngài dịch lại và truyền bá trong nước Trung Hoa. Vì sự đòi hỏi của tín đồ nên tôi tức là Sa Môn Thích Thiện Hoàng phỏng dịch và chú giải bằng chữ Việt. Sao gọi là nhân minh luận nhập chánh lý luận, và tại sao cái quyển này á của ngài Trần Na đó là viết như vậy, là nói như vậy. Nhân minh luận là một luận lý tối cổ Á Đông, vừa đúng lý vững chắc và vừa có quy tắc. Điều cố yếu là phải dành rõ nguyên nhân hay lý do vì sao thì lối luận lý này mới chân chánh và đứng đắn, nên gọi là nhân minh nhập chánh lý luận. Vì nhờ nhân mới rõ được tôn, nhờ nhân mới nhập lập được dụ. Bởi nhân rất trọng yếu như vậy nên gọi là nhân minh, mà không gọi là tôn minh hay dụ minh. Nhân minh là một trong ngũ minh. Bây giờ mình ngừng đây, mình nói trở lại từ đầu. Mình nói trở lại về cái cương yếu này. Thì đầu tiên mình thấy nhân minh là một trong ngũ minh. Ngũ minh tức là 5 cái môn học của ngày xưa ở bên Ấn Độ của ta. Giống như bây giờ mình học, thường thường mình học mình có phần khoa học phải không? Rồi văn học, rồi sử học, rồi triết học. Những cái môn học khác nhau như vậy. thì những cái người mà gọi là có học ở trong trong cái thế giới của mình á, là đều phải biết những cái đó, đều phải biết những cái tối thiểu như vậy. Thì ngày xưa ở bên Ấn Độ đó, nó khác với bên Trung Quốc. Trung Quốc thường thường là cái cùng cái thời điểm đó ấy, thì họ học tứ thư với ngũ kinh, vì họ theo Khổng giáo, họ học theo kiểu như vậy. Những người mà rành á, thì những người mà gọi là có học, làm quan làm gì trước bên đó thì họ phải thuộc tứ thư và ngũ kinh, đúng không? Đó, còn những cái người Ấn Độ ấy, thì họ học cái gì đó, thì họ không biết. Nhưng mà từ khi Ngài Huyền Trang mình đi qua bên đó mới đem về được, thì người Trung Hoa người ta thấy lạ, thấy kỳ cục, phải không? Giống như đầu tiên lần thấy ngồi mà ngồi xếp bằng tròn đó, là người Trung Hoa người ta không có xếp bằng như vậy, thì nó mới có chữ kết già. Thử thấy không? Kết già, già tức là cái mu bàn chân kết, tức là thắt lại, thắt cái mu bàn chân lại, tức hai chân bắt chéo vào nhau vậy, để cái mu bàn chân lên trên cái đùi, thì gọi là kết già. Kết già rồi sau người ta đọc lại thành kiết già, nhưng mà thật ra là kết là nối vậy. Thì nó có nhiều cái nó lạ so với lại bên Trung Quốc. Ví dụ như ông sư xuất gia thì cạo đầu, chứ không phải như mấy ông đạo lão tu tiên ấy, thì người ta để râu tóc cho dài ra, áo tha thướt, rồi cũng vào trong, cũng ở nơi như lan nhã vậy đó, cũng là không có vợ chồng cái gì đó, nhưng mà họ khác đó. Mà trong khi người Ấn Độ thì họ khác. Thành ra lúc mà Ngài Huyền Trang về đó, hoặc là các ông sư ngày trước đi qua đó, thì người ta thấy là các ông sư lạ thôi. Nhưng mà Ngài Huyền Trang ở đó lâu năm và Ngài dành tiếng Hoa, Ngài mới mô tả lại những cái văn học, những cái luận thuyết ở bên đó, thì người ta thấy lạ lắm. Thì cái mà học ở bên Ấn Độ đó, thì nó có những năm cái minh, nó gọi là năm minh, ngũ minh phải không? Ngũ minh thường thường mình hồi trước mình học rồi, mấy khóa hồi trước rồi, tức là thanh minh, công xảo minh, y phương minh, nhân minh và nội minh, đúng không? Tức là năm cái môn học. Minh tức là cái mà sáng suốt, cái biết ra, vidya, chứ không phải là cái chú. Coi chừng là hồi trước mình học mật tông rồi, hoặc cái kinh Lăng Nghiêm đó, khi mà mình nói chữ minh, cái minh vương vậy, tức là mấy ông thần, mấy cái bí mật là khác. Còn cái này minh này tức là làm cho sáng, làm cho giỏi ra, sáng rõ ra. Đó thì thanh minh á, là về văn chương, về ngôn ngữ. Tức là bây giờ mình kêu bằng art, tiếng Anh thì nó kêu bằng art, Việt Nam mình gọi là văn học, văn chương. Tức là mình học, mình phải biết cái văn phạm nó như thế nào, làm luận văn như thế nào, làm bài triết lý như thế nào, làm bài luận văn, luận án, viết những cái câu văn như thế nào. Nó thì có những phần nào đó thì gọi là thanh minh. Công xảo minh tức là về kỹ thuật, bởi vì quý Phật tử biết ngày xưa cái khoa học của họ chưa có phát triển như bây giờ, thì cho tất cả những môn khoa học họ thâu gom lại thành ra cái công xảo minh ấy. Nói công xảo minh tức là nói chung về khoa học, chứ không phải là chỉ về những kỹ thuật không đâu. Nhưng mà kỹ thuật với khoa học nó chung với nhau, toán học nó cũng nằm trong công xảo minh luôn. Thành ra những cái về học mà về khoa học đó thì họ gọi là công xảo minh. Y phương minh là về thuốc, bây giờ thì mình gọi là y khoa, nhưng mà thật ra nó là y dược. Ngày xưa họ dựa nhiều vào những cái cỏ cây, những cái thuốc bằng phân bò, thuốc bằng gì. Quý Phật tử mình có học những cái, đọc những cái đó thấy họ làm những cái kỳ lắm, nhưng mà nó giống hệt như những nước khác thôi, tức là gọi là thuốc dân tộc, thuốc gì đó. Mà làm cách làm thuốc đó thì họ gọi là y phương minh, là ba cái minh. Cái thứ tư là nhân minh, là cái mình đang học này, tức là pháp về lý luận tranh biện, gọi là y phương, gọi là nhân minh. Và cuối cùng là nội minh tức là tùy theo cái môn phái của họ mà học. Ví dụ những người Bà La Môn đó, thì ta học theo cái vệ đà của họ thôi. Còn những người mà làm quan làm gì đó, làm thuộc dòng sắt đế lị đó, thì học võ, cái nội minh của họ là võ nghệ, bắn cung, tập cưỡi ngựa, tập gì đó, thì cái nội minh của họ. Thì cái nhân minh này mình nói trở lại, tức là nó là cái lý luận học, phải không? Tức là cái logic, nhưng mà không phải hoàn toàn logic giống như bây giờ mình. Vì logic bây giờ mình là mình chỉ lý luận, mình dựa theo những cái lý luận và cái phương có phương pháp như vậy, có method như vậy, phương pháp để mình đi đến cái chân lý, để mình đến cái kết luận thôi. Còn trong khi cái nhân minh á, đúng ra của nó như trong này mình hiểu á, hoặc là ngày xưa người ta học á, là không những là đi tìm cái chân lý mà còn dùng cái phương pháp đó để mà bẻ đối phương, tức là để tranh biện. Thì ra hồi nãy mình mới nhắc lại là bây giờ các luật sư họ cũng dùng cái đó, phải không? Bây giờ trước đời Phật Thích Ca ở trong có phái ngoại đạo tranh chấp nhau lý thuyết, ông Túc Mục Tiên Nhân là một trong vị tổ. Thì tức là ngày xưa đó, thay vì bây giờ mình cái logic của mình á, theo mình học theo Tây phương bây giờ á, thì cái đó là ông tổ là Aristotle gì, phải không? Nhưng mà mình nói thật ra cũng phải ông tổ, thật ra Aristotle là cái ông mà ông ngồi ông gom lại ông viết được sách về logic thôi. Về logic thôi chứ không phải ông ấy là người đẻ ra cái đó. Thì ở bên ngày xưa đó, người ta nhất là người Tàu, người Hoa, người ta thích cái gì cũng phải có ông tổ. Thì kiếm ra một ông tổ nào đó gắn vô, chứ không có họ chịu được. Thì ra họ kiếm ra cái ông Túc Mục Tiên Nhân này, ông Túc Mục, gọi là Túc Mục. Thì Túc Mục là cái ông mà cổ cũng giống như ông Bành Tổ ngày xưa mình nói, bà Nữ Hoa là tổ làm ruộng hay là gì đó thì mình nói. Cái đó người ta tìm ra thôi, người ta chế ra, quý vị đừng thắc mắc nhiều về cái đó. Tức là vì trong sáng tổ các phái sáng lập ra pháp lý luận này để bác các đạo, thật ra cũng phải để bác các đạo, nhưng mà để họ để cái phương pháp lý luận để mà họ tìm ra chân lý. Đến khi Phật ra đời thấy nhân minh là một lý luận có quy tắc của đúng lý, thì cái phần này đúng ra chỉ là Đức Phật là tại vì sanh ra vào cái thời đó, thì tất cả những người Bà La Môn, tất cả những người khác ở trong thế giới Ấn Độ, trong cái nước Ấn Độ lúc bây giờ ấy, là họ đều dùng cái nhân minh học để mà họ lý luận hết. Đó, thành ra Đức Phật cũng lý luận theo cái kiểu đó, tức là Đức Phật cũng có học, thành ra cũng biết như vậy thôi. Sau khi Phật nhập diệt quá 6 năm có ngày Mã Minh và Long Thọ là hai Bồ Tát ra đời Ấn Độ sưu tập lại phân biệt năm phần. Tức là ngày Mã Minh Long Thọ thật ra không phải ở ngay Ấn Độ mà gọi là miền Bắc Ấn Độ, tức là vùng Kashmir bây giờ. Thì mấy ngày đó với ngày Kashmir với ngày vùng Afghanistan bây giờ là mấy ngày đó cũng là dựa theo cái này mà lập ra. Nhưng mà đúng ra quý Phật tử mà có nghiên cứu về Mã Minh Long Thọ thì các ngài có học về logic, tức là học về lý luận học như vậy. Nhưng mà thật ra các ngài không có dùng nó nhiều. Ví dụ mình học về trung luận, khi mình học trong trung luận đó thì mình nghĩ là ngài Long Thọ, ngài Long Thủ Bồ Tát nó dùng cái đó để mà giải thích. Thật ra quý Phật tử đầy trong đó không phải, ngài chỉ lý luận để mà ngài xiển dương cái trung đạo thôi. Thì mới gọi là trung luận. Trung luận tức là cái luật lý để mà xiển dương cái trung đạo của Đức Phật, Maxima Patida Đức Phật như vậy. Chứ thật ra rồi ra đời sưu tập lại phân làm năm phần tôn nhân dụ hiệp kết. Tức là một hồi mình sẽ học trong này thì nó thay vì tôn nhân dụ không còn cái hiệp cái kết nữa. Tức là bây giờ họ mới quảng bá, quảng thuyết ra ngoài. Tức là ví dụ bây giờ mình nói hồi nãy mình lấy lại cái ví dụ này kia cho dễ hiểu phải không? Người Việt Nam da vàng, rồi lời tông nhân là tôi là người Việt Nam đó, là nhân bây giờ dụ thì tôi là da vàng đó. Thường thường tôn nhân dụ với ba cái đó là hết rồi, còn tới cái hiệp đó là mình không gom lại hết. Nói là Phật tử chùa Hải Đức là dân da vàng thành ra là người Việt Nam hiệp. Vậy tới lúc kết ra thì mình nói tất cả Phật tử chùa Hải Đức này là đều là người Việt Nam hết. Thế là mình thêm những cái phần nó ra thôi, cái phần đó thật ra nó không quan trọng. Thì ra vì sau tới ngày Trần Na Bồ Tát này ngày thành lập nhân minh luận coi là có ba phần tôn nhân dụ thôi. Bỏ cái phần dưới đi, phần dưới là cái phần kết luận ra sau. Mà nhiều khi mình kết luận tức là mình generalize thì thế nào nó cũng sai nhiều, nó không đúng nữa, phải không? Bởi vì quý Phật tử thấy ví dụ bây giờ nội ngay cái câu đầu á, mình nói rồi cái tông á, mình nói người Việt Nam da vàng là cũng đã sai rồi. Bởi vì chẳng hạn như bây giờ mình nói mấy ông thổ mấy gì nó, mình nói da vàng cũng được, mình da nâu cũng được, rồi bây giờ lại còn con lai con gì nữa, đủ thứ hết. Thì do đủ, bây giờ mình chỉ nói người Việt Nam da vàng là cái mệnh đề, cái tiền đề của mình đầu tiên đã sai rồi. Chứ còn nếu bây giờ mình nói người Mỹ da trắng một cái là đã sai liền, phải không? Trong khi đúng ra thì nhiều người nghĩ, nhiều người đã tin như vậy, nó nói người Hoa Kỳ là người da trắng nhỉ? Hoặc bây giờ mình nói người Pháp là người da trắng đi, phải không? Hầu hết mình nghĩ vậy chứ, Tây là da trắng thì phải không? Mình nói Tây, Pháp là người da trắng. Vậy tại sao hồi xưa qua Việt Nam có mấy Tây đen gạch mặt? Thì Tây nó là Senegalese nhưng mà nó cũng là dân Pháp kìa. Nó vào lính Lê Dương thì nó vô nó thành ra dân Pháp. Thành ra tới lúc cái tông đã sai rồi thì tới cái dụ sai. Rồi dùng thằng mình phân tích mấy cái lỗi. Sở dĩ cái này mình học về cái lỗi của cái tông nhân dụ á là bởi vì để mình tránh được cái đó và mình lúc khi mà mình lý luận nó thì lý luận mới đúng phương pháp được. Mới đưa thấy kết quả và mình, khi mà mình thấy cái đối phương của mình hoặc là thấy những kẻ mà nó lý luận mà sai á thì mình biết được, mình chỉ ra cái đó sai, ông lý luận như vậy là sai. Cho nên cổ nhân minh, tức là từ ngày Trần Na về trước á, thì gọi là cổ nhân minh, thì sau gọi là tân nhân minh. Tức là bây giờ mình nói tóm lại, mình học trong này là chỉ có tông nhân dụng thôi, mình bỏ cái hiệp kết đi. Nhưng mà trong này mình cũng sẽ học từ cái đó, mình sẽ nói sơ qua để mình biết. Đến đời đường ngày mình trao pháp sư, cái này là nói cho ngay là bên Trung Hoa thì họ cũng xiển dương cái ông Nguyệt Trang lên. Thì họ nói như vậy, ngày nhiều lần lên luật đàm dùng lối lý luận nhân minh biện luận làm cho Ấn Độ 18 nước đều phục. Thì những chuyện đó là từ ngày kể thôi. Chứ đúng ra nếu mà quý Phật tử thấy ở trong lịch sử đó thì ngài Long Thọ với ngài Đề Bà, nhất là Đề Bà là đệ tử của ngài Long Thọ, nó ngài rất giỏi. Thế ngài Đề Bà mới lên Đề Bà chứ không phải Đề Bà Đà Đa đâu, cả Na Đề Bà đó là ngài là một luận lý học rất là nổi tiếng ngày xưa và trong lịch sử người ta có ghi lại. Sao gọi là nhân minh là nhập chánh lý luận, cái này mình biết rồi ha. Đó, thì ở trong cái này cuộc đổi qua tiếng Tàu rồi thì mới hỏi mới gọi là nhân minh. Thế thật ra đó, nhân minh á, tức là cái mệnh đề. Tức là bây giờ mình có tiền đề là cái tông, đưa tới cái mệnh đề tức là cái nhân, và cuối cùng là cái dụ là cái kết luận. Thì theo cái cổ nhân minh ấy, thì họ phát triển thêm ra cái hiệp, cái kết. Thì những cái hai cái phần đó nó cũng là cái phần kết luận luôn. Nội dung của nhân minh chia làm 3 phần tông, nhân, dụ. Theo cổ nhân minh thì có thêm 2 phần hiệp và kết là 5 phần. Mà đấy mình nói nhá. Cổ nhân minh, ví dụ, bây giờ thầy lấy ví dụ này. Tông là nhân loại đều phải chết, nhân vì có sanh vậy, dụ như loài vật, hiệp là phàm có sanh phải có chết, tức là mình kết luận phải không? Thì kết loài vật có sanh nên loài vật phải có chết, nhân loại có sanh nên nhân loại phải có chết. Tân nhân minh tức là bây giờ mình chỉ dùng tân nhân tông nhân dụ thôi. Tông là nhân loại đều phải chết, giống như trên ha. Nhân thì cũng giống như trên, vì có sanh vậy, tức là khi mình có sanh thì mình phải chết. Mình chết là vì mình sanh rồi mình chết được, chứ mình chưa sanh mình đâu có chết được. Dụ là phàm có sanh phải có chết, như loài vật, tức là loài vật là loài phải chết là vì nó có sanh, hoặc là có sanh ra phải chết. Bây giờ nói tông, phàm nói ra một câu gì hay trình bày một lập thuyết gì, cái lập thuyết ấy gọi là tông, như tôi ăn cơm. Đây là cái ví dụ, đều quý Phật tử để ý nha. Bởi vì bây giờ mình học qua cái này á, tức là đúng là nhân minh á. Thành ra hồi nãy mình nói rồi, tức là cái nhân minh nó không phải là cái logic thường của mình. Bởi vì nếu mà mình nghĩ là tôn nhân dụ ôi thì nó cũng giống như là syllogism, tức là nó là tam đoạn luận thôi. À, thời Aristotle, mình học ngày xưa mình học học về triết học là mình có học cái đó rồi, thì nó không phải hoàn toàn như vậy. Nếu mà nó chỉ hoàn toàn như vậy thì người ta đã không phải học theo Ấn Độ. Mà quý vị Phật tử thấy không, là tại sao người ta nói Indo-European, người ta rất là những cái học giả mà Âu Mỹ đó, người ta rất tôn trọng Ấn Độ rồi vậy. Bởi vì Ấn Độ họ chủ trương xiển dương cái tự do cá nhân rất là lớn, và khi mà có tự do cá nhân họ mới có quyền luận thuyết như vậy. Chứ còn những cái chế độ độc tài hoặc là những cái vua chúa hay gì đó là họ không thích cho ai có ý kiến gì hết trơn. Mình đừng có thắc mắc gì hết, mày thắc mắc là không có hại cho sức khỏe, như vậy thôi. Còn trong khi học thuyết Ấn Độ đó thì những tất cả những người ta năng, người ta khuyến khích được lý luận như vậy, lý luận để mà tìm ra cái nào phải cái này sai. Phàm nói ra một câu gì hay trình bày một lập thuyết gì thì đều phải có một lập một cái thuyết. Ví dụ nói tôi ăn cơm thì tông có nhiều tên như tiền trần. Tiền trần, tiền là trước, danh từ trước cũng gọi là hữu pháp tự tướng sở biệt. Thứ hai là hậu trần, danh từ sau cũng gọi là pháp sai biệt năng biệt. Quý vị đọc cái này cho hiểu thôi, chứ nếu mình thắc mắc nhiều quá vào hồi mình sẽ dối trơn. Bởi vì đúng ra nếu mà quý vị tự mình hiểu ra thì cái nhân minh luận nó cũng không đúng hẳn. Bởi vì nếu mà nó đúng hẳn hoàn toàn thì người ta đã sử dụng nó rồi, và các nhà lý luận học đó người ta dùng nó hết. Vì người ta dùng thấy nó sai, thành ra người ta mới bỏ cái phần nó sai, người ta bỏ, có vậy thôi. Hậu trần tức là danh từ sau cũng như gọi là pháp sai biệt năng sai biệt và năng biệt. Ví dụ như nói tôi ăn cơm thì bây giờ mình chia ra tôi ăn cơm, phải không? Tôi tức là tiền trần, danh từ trước, hữu phương tương ta pháp gì đó, tức là nó đồng nghĩa với nhau. Ăn cơm tức là hậu trần, tức là danh từ sau, tức là ví dụ tôi ăn cơm, ví dụ mình nói người Việt Nam da vàng thì người Việt Nam là danh từ trước là tiền trần, da vàng là danh từ sau. Chứ nếu mà mình chỉ nói người Việt Nam không thì nó trồng lơ, tức là người ta không biết mình nói cái gì, cái tiền đề mình đưa ra cái gì, cái tiền đề của mình đúng hay sai người ta cũng có thể nói được nữa. Thật ra cái muốn lập tông ở đây thì nói rồi, muốn lập tông là mình phải có hai phần như vậy, tức là ví dụ người Việt Nam da vàng hoặc là tôi ăn cơm. Chứ nếu bây giờ mình nói không thì mình muốn nói cái gì cũng được, không được. Đúng hay sai thì cũng tùy theo cái tiền đề của mình. Ví dụ hồi nãy mình nói rồi, ví dụ mình nói người Mỹ da trắng vậy thì đã sai rồi, bởi vì có Mỹ đen đó, Mỹ nâu, Mỹ gì đó, Mỹ đỏ, nó thành ra câu đầu đã sai rồi thì người ta mới biết được phải có hai phần. Chứ bây giờ mình nói người Mỹ không thì người ta cũng không biết được. Tông có tông y và tông thể. Y thể tức là cái này theo bên tàu người ta giảng ra, thì về sau ngày bên trang người ta mới giảng ra như vậy. Tông y có hai phần là tiền trần và hậu trần, phải không? Còn tông thể đó tức là cổ nhân minh, tức là từ ngày Trần Gia về trước lấy tiền trần làm tông y, hậu trần làm tông thể. Còn tân nhân minh thì cho tiền trần và hậu trần là vật kiện để lập tôn, nên đều là tông y. Hai vật kiện ấy hợp chung thì là tông thể. Tức là đối với tông nhân minh á, thì cái tiền đề á, tức là cái tông á, nó đều là tông y tông thể hết, nó không có gì khác nhau hết. Thì ra người ta không có phân biệt nữa, y thể nó phải là một hết, nó giống nhau hết. Còn ngày xưa đó thì người ta cổ nhân minh tức là từ ngày Trần Lai về trước thì còn chia ra, ví dụ như tôi ăn cơm nó chỉ tôi tức là tông y, ăn cơm tức là tông thể, thì cho nó rắc rối thêm thôi. Chứ bây giờ mình theo thì thôi, hai cái đó nó là một hết, thành ra cũng dễ học nha. Bây giờ thầy cái giảng cái chánh của nhập chánh lý luận này đó, là bây giờ người ta chỉ cho mình những cái sai, bởi vì cái mà đúng ấy, thì nó dễ rồi. Cái đúng là lý luận, nếu mà mình nói, nếu mà mình biết cái sai thì mình biết cái đúng thì không, bởi vì mình chứng minh được nó sai thì tức là nó không đúng, có thế thôi. Còn bây giờ mình nói lý luận nào đúng thì nó rất dễ, lý luận nào đúng thì tại vì nó kẹp là nó không chỉ có một chân lý, người ta có cách để mà người ta bẻ khác nhau. Quý vị từ đấy làm đó, trong cái biện luận, trong cái tranh luận á, nó không phải chỉ có một, bởi vì nếu mà có một thì người ta không còn tranh luận nữa. Giống như cái lỗi sau cùng của cái dụ, phải không? Là nếu mà bây giờ nếu mà nó với mình mà đồng nhau chuyện, nó mình nói ra mà nó cũng đồng ý thì thôi, còn tranh luận gì nữa? Thế không, hết tranh luận rồi. Ví dụ bây giờ mình ra tòa, bây giờ mình nói luật sư ông ra tòa, rồi ông biện lý ông cũng ra tòa, ông nói đây cái ông xoài này ông phạm tội giết người. Ông luật sư: dạ tôi đồng ý người phạm tội giết người, vậy thôi cãi gì nữa. Ông ít nhất ông phải cãi ra rồi không, ông không có criminal đó, thì ok, bắt đầu lúc đó bên ra mới có chuyện mà cãi nhau được. chứ nếu mà vô đồng ý một tay thôi hoài đi về rồi. Thành ra bây giờ quý Phật tử, người ta mới chỉ ra cái lỗi về tự tâm, tức là bây giờ này khi mà mình tranh luận á thì mình đưa ra những cái biện chứng, tức là đưa ra những cái phương pháp, đưa những cái lý lẽ của mình mà người ta thấy là nó sai được, hoặc mình cũng thấy nó sai được, nhưng mình cố tình, bởi vì mình cố tình mình bẻ cái sai ra, mình coi thằng đối thủ của mình nó không biết, nó không biết cái đó thì mình mới ăn được nó. Giống như quý vị đánh cờ vậy, mình đánh cờ mình biết là đánh cờ mà mình thua hoặc mình ăn là chỉ nhờ cái nước sai thôi, nó sai hoặc mình sai. Bây giờ mình đi một nước cờ thí nhỉ, mình biết cái đường đó mình phải biết như vậy, mình đưa ra mình biết ở mình đánh này lỗi, mà nhưng mà nó mà không thấy cái lỗi của mình thì mình thắng được cái đó. Còn nếu mà nó thấy cái lỗi mình là mình sai, phải không? Thầy ra trong là cũng vậy, những về tông về nhân về dụ là cũng vậy. Sở dĩ mà học ở đây thầy chỉ nói mình cái lỗi không á, là vì khi mà mình thấy cái lỗi thì mình thấy được cái đúng. Chín lỗi về tự tông mà đầu tiên mình đọc rồi, thì bây giờ khai triển ra. Phàm lập tông phải tránh chín lỗi sau đây, thì cái tông ấy mới đứng đắn, mới đủ tư cách để thành luật, lập luận thuyết của mình hoặc bác thuyết của người khác. Chín lỗi gồm có: lập tông tức là hồi nãy mình nói rồi, tức là mình đưa ra cái tiền đề, giống như là nói người Việt Nam da vàng, hoặc là con thỏ có bốn chân, hoặc là con khỉ có lông. Thì nếu mình nói mà mình thấy cái nó đúng á thì nó, còn nếu nó sai, ví dụ bây giờ mình nói con khỉ có cánh, mình nghe một cái là mình đã thấy sai rồi, thì trong mình nói cái lỗi của nó làm sao. Bởi vì thật đấy, nhiều cái tiền đề nó đưa ra sai, thêm khi mà cái tiền đề nó đưa ra sai thì tất cả những cái sau nó sai ra, lý luận không được. Đó mình hiểu á. Thứ nhất là hiện từ hiện lượng tương vi. Hiện lượng ấy, tức là cái về ngũ thức. Hồi trước mình học rồi, hiện lượng tỷ lượng phải không? Hôm trước mình học rồi, nếu giờ mình trở lại cái bài trước nữa thì nó vô lý. Hiện tượng tức là ngũ thức của mình ra, mắt tai mũi lưỡi thân, nó sanh ra năm cái thức, tức là thấy nghe hủy nếm sờ, phải không? Tức là quý Phật tử thấy nghe hủy nếm sờ, ngũ thức đó tương vi, tương vi tức là nó trái ngược lại. Lập cái tông trái với cảm giác hiện tiền, như hiện tiền ai cũng hiểu, hiểu biết rằng mũi ngửi mùi, tai nghe tiếng. Nay lại lập cái tông rằng tông, ví dụ tai tôi nghe mùi thơm, hoặc mắt tôi thấy tiếng nói, vân vân. Thì vì nói như vậy là trái với sự hiểu biết hiện tại, vừa nói ra người ta thấy mình nói đã sai rồi, tông đã sai thì làm sao lập được nhân và dụ. Cái này dễ hiểu phải không? Hiện lượng tương vi tức là so một cái mình thấy liền rồi nó sai. Ví dụ mình, hồi nãy mình nói đó, ví dụ mình nói là con khỉ có cánh, mà nghe cái thì người ta nói sai rồi. Dĩ nhiên quý Phật tử đẩy những điểm này ở sau á, nó cũng có cái phần mà nó không phải là sai. Không phải là sai là bởi vì cái kẻ địch của mình nó ngu quá. Thì quý Phật tử thấy ở trong biện luận á, biện chứng pháp á, trong cái biện lý luận của người ta á, mình thắng được kẻ địch là tại vì thằng địch nó ngu hơn mình, có thế thôi. Kẻ địch nó thắng mình là bởi vì mình ngu hơn nó, có thế thôi. Ở đời nó vậy thôi quý vị. Nếu mà nó lý luận sai á, mà mình thấy được, mình bẻ được nó thì nó không ăn được mình. Còn nếu mà mình nói lý luận sai mà mình không thấy, tức là nó ăn mình gì, phải không? Thì trên này cũng vậy, cũng giống như vậy. Người ta thấy mình nó sai rồi, nếu mình thấy nó sai rồi thì như vậy. Giống như bây giờ quý Phật tử thấy ngày xưa người ta nói, bây giờ nói con rồng có cánh, con rồng phun lửa, nhưng mà ví dụ như hầu hết ngày xưa thì người ta cứ nghĩ là có con rồng thật đó, con rồng nó bay lên đó, thì người ta tin. Mà nếu người ta tin như vậy á thì những cái ông đạo sĩ, mấy cái ông gì, ông mới nói người ta mới nghe, người ta mới cúng dường mấy ông. Ôi cúng thế này, sau này nó hại ông này, ông sau này tới này nó làm cái này làm cái kia. Mà nếu nói vậy á, mà nếu mình luận liền, thành ra quý Phật tử thấy cái luận lý học, cái nhân minh học ngày xưa bên Ấn Độ rất quan trọng là như vậy. Mà những cái nhà khoa học người ta phải dùng cái luận lý học, ai cũng phải học logic hết. Bởi vì những cái người mà người ta muốn người khác phải nghe theo người ta không thích cái logic này, hoặc người ta chặn đứng lại. Nếu mình nói cái biện chứng pháp này chỉ theo tôi tới đây là hết rồi, không được nghĩ khác nữa thì thôi. Cái này quý Phật tử thấy. Nhưng mà đầy thùng thẳng mình sẽ nói cái dưới là cái sai khác. Nhưng mà ở đây chỉ nói cái hiện lượng tư vi thôi, tức là nói là nghe cái trướng rồi nha. Thì đây thầy nói tai tôi nghe mùi thơm, mắt tôi nghe tiếng nói, tức là sai. Nếu mình đưa cái tông đó ra là sai rồi, hoặc mình thấy kẻ địch của mình mà nó đưa cái tông nó sai là mình bẻ được liền. Mình nói cái này mệnh đề, cái tiền đề này của ông là sai. Thứ hai là tỷ lượng tương vi. Tỷ là so sánh phải không? Tức là mình dùng cái tâm phân biệt so sánh mà một cái sự gì đã biết rồi thì gọi là tỷ. Tỷ ví dụ bây giờ mình thấy cái này mình gỗ, ví dụ mình thấy cái gỗ này thì mình biết. Hồi nào giờ mình thấy miếng gỗ khác mình biết gỗ là nó cứng thì biết chắc chắn nó cứng, nó không mềm nữa. Hoặc gỗ này mình biết là nó nhẹ hơn nước, chắc thả xuống nước nó nổi, nó ít khi chìm, thì mình gọi là nồi gỗ. Thì mình thấy như vậy mình gọi là tỷ lượng. Còn tỷ, còn lượng, lượng tức là so sánh, tức là suy ra lượng. Còn đấy trước mình nói là tư lượng nhỉ, tức mà suy ra tức là ví dụ bây giờ mình ngồi đây mình ngửi, mình ngửi thấy mùi, ôi chà bữa này mấy bà nấu phở, Mình không thấy phở, mình không thấy bánh phở, nhưng mà mình ngửi. Tại vì mình suy ra, mình hửi thấy mùi phở, mùi thấy mùi hồi, mùi hửi thấy mùi quấy đấy. Ừ, chắc là sợi phở, có thể sai. Xuống dưới bờ bún bò chẳng hạn, nó sai. Nhưng mà hầu hết đó, thì mình sẽ đúng như vậy. Thì tỷ lượng tương vi là vậy. Tỷ lượng tức là cái trên là cái hiện lượng, tức là nó thấy trực tiếp rồi, tức là ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái tỷ lượng là lập cái tông trái với sự so sánh phân biệt, theo sự so sánh phân biệt của người. Phàm là người ai cũng phải chết, nhưng các vị tiền nhân đã chết, và phàm vật gì có hình phải có hoại, cũng như bao nhiêu vật đã hoại trước, nay lại lập tông rằng tôi, ví dụ tôi sống hoài không chết, hoặc thứ hai là cái nhà không tôi không bao giờ hư. Lập tông như vậy là trái với sự so sánh phân biệt của người nên có lỗi. Tức là cái này ví dụ mình chưa thấy cái nhà mình nó chưa có hư, hoặc mình không thấy được nhà hư, hoặc mình chưa thấy mình chết, nhưng mà mình đã biết tỷ lượng, tức là mình đã biết đại, mình thấy mọi người khác đều chết rồi thì mình sẽ phải chết. Thì ra cái này cũng vậy, tương vi rất là nó trái ngược như vậy rồi. Thứ ba là tự giáo tương vi, lập cái tông trái với giáo lý của mình tôn thờ, nói rộng ra là trái với chủ nghĩa đảng phái, gia đình, quốc gia hay một lý thuyết mà mình đương tôn trọng. Như trong đạo Phật nói chúng sanh có quả báo luân hồi, và nói có thế giới cực lạc ở phương Tây, thì chúng ta là lập tử Phật tử lại lập cái tông rằng tông thứ nhất là chúng sanh không có luân hồi quả báo, thứ hai là không có nước cực lạc. Thì ngoại nhân hỏi lại, ông nói như vậy thì mâu thuẫn với tôn giáo của ông, vậy ông nói đúng lý hay tôn giáo của ông đúng lý? Nếu tôn giáo ông dạy đúng lý thì lời nói ông sai, còn lời nói của ông đúng lý thì tôn giáo của ông sai, vậy ông nhìn nhận cái nào đúng? Họ không cần bác mà mình cũng chịu thua. Thì cái này tự giáo tương vi, tức là trái với cái giáo lý của mình tôn thờ. Tức là người ta có thể nó không đồng ý mình, người ta khác cái tôn giáo của mình, người ta khác cái chủ nghĩa của mình, người ta khác cái đảng phái của mình. Thật ra khi mà quý vị đối thoại đó, thì người ta phải có một cái căn bản để người ta dựa trên đó người ta đối thoại mới được. Khi mà mình đối thoại mà không được là tại vì người ta dựa theo một cái lý luận khác, và mình dựa theo một cái lý luận khác, hai cái đó không hợp được. Thì quý Phật tử để ý làm đó thôi. Tức là cũng giống như bây giờ mình nói, thôi bây giờ tôi đau bao tử, tôi bị lờ bao tử là tại vì trong này nó có cái gỗ loét, mình soi vào mình thấy gỗ loét, loét nó tại sao, tại cái axit nó vào nhiều chẳng hạn, ví dụ mình nói vậy. Hoặc là tại vì cái con vi trùng hay là con bác te nó vô sinh. Thì ví dụ mình nói nghĩ như vậy thì bây giờ mình mới đi bác sĩ mới cho mình thuốc, thuốc này đau tử cho nó bớt cái axit ra, thuốc này là trụ sinh để mà giết cái con vi trùng của bác te, thì mình mới tin mình mới uống. Còn nếu bây giờ thay vì mình nói tại cái tỷ tôi nó yếu quá, cái này nó lạnh quá, cái này nó hàn quá, nó nhiệt quá, thì ra thì bây giờ bác sĩ nói mình thuốc mình đâu chịu, nó không được, tôi phải dùng cái toa này, tôi phải về tôi ăn khổ qua, tôi phải về tôi ăn khóm hoặc gì vậy, hoặc người ta dùng những cái phương pháp châm cứu. Nhưng mà lúc đó là hai bên không có đối thoại được nhau nữa, phải không? Chứ mình đừng có nói là thôi tôi bệnh và thôi tôi dùng cả hai thứ, nó không hợp được, bởi vì đi ông lang sẽ nói dùng cái cụ sinh này nó nóng quá hay nó gì thì nó hư cái này hay gì, ví dụ vậy thì nó sẽ trái. Thì trong này quý Phật tử thấy tự giáo tương vi, tức là tại vì mình đã có một cái tôn giáo, mình đã có một cái chủ nghĩa, mình đã có một cái đảng phái rồi, mình có một cái nhận định rồi, thành ra lúc nó sẽ sai. Tức là quý Phật tử mình đã có một cái thành kiến rồi, khi mà mình đã có một cái thành kiến, mình lập kiến trước rồi thì tất cả nói rằng mình không chấp nhận được người ta. Không? Giống như bây giờ đây, thầy nói ví dụ của trong này, mình là Phật tử, Phật tử thì mình tin có luân hồi quả báo gì, không? Mình phải tin như vậy chứ. Nếu mình không tin đâu thì mình không phải là Phật tử nữa. Nhưng mà nếu bây giờ mình lại đi mình nói ta đúng, khoa học nói như vậy là không có quả báo, không có gì chết là hết trơn rồi, vậy thì mình đâu có tin mình, không? Tức là cái thuyết của mình không tin nữa. Còn nếu mình ngược lại nữa thì mình cũng nói như vậy, ai cũng có quả báo luân hồi á, mày làm được làm tốt thì được phước, mà làm ác thì phải chịu khổ, có vậy thôi, mình nói nhất định vậy. Mà nếu những người khác, ví dụ một người nào người ta vô thần, người ta không tin cái đó, mình nói với người ta thì người ta đâu chịu, hoặc người ta chỉ nói ôi mày tín quảng xiên vậy thôi, chứ không có đối thoại được. Còn nếu bây giờ nếu mà mình chấp vào cái đó mình nói vậy thì ngoại nhân hỏi lại, tức là cái ví dụ của thầy chẳng nói trong này, thế ra khi mà mình lập cái tông á thì mình phải đúng với lại cái giáo lý, với cái thành kiến, cái đảng phái của mình. Dĩ nhiên là nếu mà họ bè được mình thì họ dễ. Họ bè được mình, tức là chẳng hạn như họ nương theo cái của mình để họ dùng cái đó họ bè thì nó dễ. Quý Phật tử thấy không? Bởi vì khi nào mà bất cứ một cái thành kiến, một cái đảng phái, một cái tôn giáo, một cái thành kiến nào á thì người ta cũng bè hết. Bởi vì tất cả những cái đó nó dựa trên cái niềm tin, tức là mù quáng. Quý Phật tử dễ không? Cũng giống như cái lý luận mà thường nhất ở ngoài, quý Phật tử nói cũng giống như là mấy ông giảng đạo, mấy ông lại cũng nói tất cả mọi sự vật trên thế giới đều do một vị nào sáng tạo ra, phải không? Thì thường họ tin như vậy, họ tin như vậy quyền của họ. Rồi bây giờ lấy ví dụ thế, cũng giống như là cái đồng hồ, mình thấy cái đồng hồ nó chạy, tức là mình biết phải có cái thợ ra làm ra đồng hồ. Thành ra bây giờ cái người mình thấy có quả đất này, mình thấy có thân xác này, tức là phải có một cái vị nào đó tạo cho mình. Thì nghe lý luận nó đúng không? sai. Bởi vì trong này quý vị sẽ thấy đúng. Bây giờ mình tới này, ok, bây giờ nói về tông ông đúng, dụ ông đúng đi. Đối với ông, tông nhân ông đúng rồi. Bây giờ tới cái dụ này, cái dụ ấy, tức là bây giờ làm sao cái người nào mà ta chế ra cái ông sáng tạo đó chết, họ sẽ không trả lời được. Nhưng mà họ không được quyền trả lời cái đó, bởi vì cái đầu tiên cái thành kiến của họ đã đưa rồi. Thật ra khi mà quý vị Phật tử nói thấy cái người, thấy cái ông đứng, cái đấng sáng tạo đó, ai sáng tạo cho cái sáng tạo đó, họ sẽ không trả lời được. Mà nếu bây giờ họ trả lời được nữa thì bây giờ mình nói thấy cái ai đã sáng tạo ra cái ông sáng tạo ra cái ông sáng tạo đó, mình cứ đi dần dần lên họ sẽ bí. Thật ra ở trong này cái lý luận học của nó rất quan trọng, quý vị tử không, mà tất cả những cái tôn giáo, những cái đảng phái chính trị hoặc tất cả những cái gì mà họ muốn độc quyền nó là không bao giờ chấp nhận cái nhân minh học vậy, tức là cái luật lý của mình. Thế gian tương vi, tức là đối với thế gian mình thôi chứ không phải là cái tự giáo nữa, tức là tôn giáo, tức là chủ nghĩa của mình nữa. Lập cái tông trái với phong tục tập quán và sự hiểu biết của thế gian, quý vị tưởng thức là nó cũng là định kiến nữa, nhưng mà nó rộng và rãi hơn. Thế gian có hai hạng người, có học thức và không học thức. Nếu đối với người có học thức mà chúng ta lập cái tông như vậy, thứ nhất như ông Thiên Lôi đánh ông Xoài chết, hoặc thứ hai bệnh ho lao không phải do vi trùng gây nên, giống như hồi nãy mình nói là ví dụ mình nói lao tức là lao lực thôi, phải không, tức là bị làm việc quá sức hoặc là thức khuya quá mà bị thành ra ho lao chẳng hạn. Tức là ngày xưa người ta nghĩ như vậy. Thế nhưng quý vị từng thấy ngày xưa Âu Mỹ nó cũng vậy, thành ra nó mới có cái quyển tiểu thuyết La Dame aux Camélias, chào hoa nữ. Chào hoa nữ người ta nói là tại cô này nó chơi bời, mà ta nói là tại cô này cô khổ sở quá, cực nhọc quá, thành ra mới bị lao chết, thổ huyết nó chết. Thì ngày xưa mấy cái ông văn sĩ Việt Nam cũng vậy, từ trước á, tôi thấy người ta thấy cái kết cục mà không biết làm sao, người ta cho họ lao thổ huyết chết quẹo, thì người ngoài thích lắm, nói chung là tội nghiệp những người này, những người lao động nặng, những người lo lắng trí óc nhiều thì người ta bị vậy, chứ người ta không nghĩ là người ta bị con vi trùng. Lập cái tông như thế bị lỗi trái với thế gian, với những người có học thức khoa học, vì khoa học người có học thức nói bệnh lao do vi trùng gây nên và không công nhận có ông Thiên Lôi, chúng ta nói như thế sẽ bị họ chê là người không có học thức. Trái lại nếu đối với thế gian là người vô học, người ít học mà chúng ta lập cái tông như vậy cũng bị lỗi thế gian tương vi. Ví dụ tông không có ông thần ban phước giáng hòa, thứ hai là bệnh ho lao phát sinh do vi trùng, bởi người thế gian vô học họ tin có ông thần ban phước giáng hòa và họ không biết vi trùng, mặc dù chúng ta nói phải nhưng thiếu những lời lẽ khôn khéo ngăn đón nên họ cũng không công nhận. Bởi họ không công nhận nên lời nói sau của mình không có giá trị, vì thế nên mới bị lỗi thế gian tương vi. Tức là cái này nó là lỗi, quý vị thấy không? Mình ví dụ mình học về nhân minh học mình biết cái đó lỗi, nhưng mà khi mà mình học về luận huyết học á, tức là biện bác như vậy, tức là logic á, mình biện chứng cho họ á, thì mình phải lợi dụng cái điểm sai của họ hoặc điểm yếu của họ hoặc điểm ngu dốt của họ để mà thắng họ. Thầy cho quý vị từ đấy tại sao mình học những cái lỗi như vậy. Tự ngữ tương vi, lập cái tông mà lời nói sau của mình tự mâu thuẫn với lời nói trước của mình, tức là ví dụ như tiếng Anh bây giờ mình gọi là oxymoron, phải không? Oxymoron tức là nói câu ra thấy trái quấy liền, nói câu nó không có ý nghĩa. Như lập ví dụ tôn vật này bao nhiêu mà rẻ vậy, thứ hai là ông này mù mà cái chi cũng thấy hết. Thứ nhất cái câu hai thì mình thấy rõ rồi, phải không? Ông này mù mà cái gì cũng thấy hết thì mình thấy liền, nhưng mà câu một này, vật này bao nhiêu mà rẻ vậy, nhiều khi mình không để ý cái đó, mà đối phương nó sẽ lợi dụng cái mình không để ý cái điểm đó, cái sơ hở của mình mà nó đánh. Tại sao như vậy? Vì đã không biết giá là bao nhiêu, tại sao lại biết rẻ? Vật này bao nhiêu mà rẻ vậy? Mình đã hỏi ta bao nhiêu mà rẻ vậy? Chưa biết giá gì hết mà mình đã nói nó rẻ rồi. À, đã là mù thì tại sao cái chi cũng thấy lời nói của mình tự mâu thuẫn với lời nói của mình, chính mình cũng thấy sai thì ai cũng công nhận là phải, nhưng mà nhiều khi mình không thấy sai, mình không thấy sai là tại mình ngu, có vậy thôi. Thì mình phải để ý là vậy, mình phải tỉnh giác. Thứ sáu là năng biệt bất cực thành, lập cái tôn mà danh từ sau bên đối phương không công nhận. Năng biệt năng sở mình, năng là người ta, phải không? Biệt tức là cái mà riêng của họ, riêng của người ta này, không có thành được nên bên đối phương không công nhận. Như đối với Phật học hay khoa học mà lập cái tôn như vậy, tức là đối với người khoa học gia hoặc là đối với Phật tử mà mình nói thế giới này do thần tạo vật sanh ra, tức là bây giờ mình gọi là Đức Chúa Trời, mình nói thẳng đi. Thứ hai là anh ổi bị Thiên Lôi đánh. Nếu bây giờ mình nói với người mà có theo có tinh thần khoa học hoặc đối với người Phật tử ấy, thì dĩ nhiên là mình không tin cái điểm này, mình thấy nó sai liền rồi. Vì Phật học và khoa học đồng nhận là có thế giới, có anh ổi, phải không? Cái phần trước là đúng, nhưng mà cái phần sau này nhưng không bao giờ nhận là có tạo vật và Thiên Lôi, bởi đối phương không công nhận nên bị lỗi bất thành. Tức là khi mình nói như vậy mà đối phương không công nhận như vậy, ví dụ bây giờ một người Phật tử nói với một người đạo Chúa chẳng hạn, thì cái người đạo Chúa người ta công nhận cái này mà người Phật tử người ta không công nhận cái này, thì tới lúc đó cái lộn khó rồi, nó thành cái lỗi nó sai rồi, bất thành. Thành ra hồi nãy sở dĩ mình nêu cái lỗi mà quý Phật tử nhớ, mình nói là tạo vật, ví dụ vậy, coi cái đồng hồ mà thấy là phải có người thợ làm ra cái đồng hồ, rồi thấy mình thì phải có một đấng tạo ra cái mình chẳng hạn đó. Thì cái đó là bởi vì cái ngoại đạo, tức là cái người mà ta tin vậy, người ta tin như vậy, mà mình lại không tin như vậy, thì nó cũng giống như vậy thôi. Sở biệt bất cực thành, sở biệt tức là hồi trước là đăng biệt, biết phải không? Bây giờ sở biệt tức là mình à, lập cái tôn mà danh từ trước bên đối phương không công nhận, như đối với Phật học và khoa học mà lập như vậy. Thứ nhất, thần tạo vật sanh ra loài người. Thứ hai là thái cực sanh ra vạn vật. Loài người và vạn vật là hai danh từ sau, thì cả Phật học và khoa học đều nhận có. Còn thần tạo vật và thái cực là hai danh từ trước, thì Phật học cũng như khoa học đều không công nhận, nên bị lỗi bất thành. Câu này dễ hiểu, nó giống như phía trước. Thứ tám là câu bất cực thành, lập cái tông mà danh từ trước và danh từ sau bên đối phương đều không nhìn nhận hết, như đối với khoa học mà lập như vậy. Thứ nhất, cốc thần thái cực tức là chân như. Thứ hai, thần tạo vật chính là thái cực. Bên khoa học không nhìn nhận danh từ trước là cốc thần thái cực hay thần tạo vật, và cũng không nhìn nhận danh từ sau là chân như hay thái cực. Phạm lập luận mà bên đối phương không hiểu hoặc hiểu mà không nhìn nhận thì không thể lý luận được nữa, nên bị lỗi bất thành. Thế là dễ hiểu đúng không? Tức là mình không thể cãi nhau với họ được nữa. Tóm lại, ba lỗi bất thành này, năng biệt, sở biệt và câu bất thành, bên đối phương không hiểu hoặc hiểu mà không công nhận bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất là lập không đúng, thứ hai là lập đúng mà thiếu lời khôn khéo gián biệt nên bị lỗi ấy. Là hai lý do thôi, là lập không đúng, tức là tại vì mình không so với đối phương, khi mà mình cãi nhau với nó thì mình phải theo nó, tức là mình phải tùy lập cái tông, tức là mình đưa ra cái mệnh đề, mình phải theo cái vấn đề đó. Cũng giống như bây giờ, hồi nãy mình lấy ví dụ, bây giờ ông luật sư ra, ông biện lý với ông luật sư. Ông biện lý nói, bây giờ cái anh xoài này, tôi truy tố anh xoài này bị tội sát nhân, tội giết người. Bây giờ ông luật sư ra, dạ tôi đồng ý là anh xoài giết người, vậy thì thôi, hết nói phải không? Vì nó đồng nhau hết trơn rồi, nó hợp nhau hết, thì cũng không được. Cái đó là cái lỗi sau cùng này, cái lỗi sau cùng là lỗi tương phủ cực thành, là lập cái tông mà trùng ý kiến với bên đối phương, như lập tôn cơm ăn no bụng, nước uống đã khác. Thì phàm cả hai bên ý kiến không đồng, nếu bên khách đã nhìn nhận như mình mà mình còn lập thêm cái tôn nữa ra thì vô ích, nên bị lỗi tương phủ tức là trùng điệp. Thì cái này, nhưng mà tông cái nhân cái dụ của mình thì mình vẫn kết luận được, tức là cái này để mình tìm ra chân lý thôi, chứ không phải là để mình cãi, mình tranh biện nữa. Bây giờ phụ bài Phật ôn, cái này mình chắc mình học hết cái này mình ngưng đi, thì tới mình làm tiếp cái kia. Bây giờ mình, quý vị mới học rồi đó, thì bây giờ quý vị thấy mấy cái về tông không á, nó có 9 cái lỗi phải không? 9 cái lỗi thì bây giờ quý vị xem những cái này nó là cái lỗi gì. Nó nói cái này tức là cái mệnh đề thôi, tức là cái tiền đề thôi. Họ đưa ra thì thầy nói là này 14 cái câu này sai nè. Bây giờ quý Phật tử biết sai chỗ nào, hoặc nó phạm cái lỗi gì, giỏi hơn thì nói phạm cái lỗi gì. Bởi vì hồi nãy mình nói rồi phải không? Nó tất cả có 10 cái lỗi, mình sửa cái lỗi gì. Quý vị nên xét kỹ những câu sau này đối với 9 lỗi trong tựa tông thuộc về lỗi gì. Thứ nhất, mẹ tôi không có chồng. Quý Phật tử nghe sai rồi phải không? Mẹ tôi không có chồng làm sao có con? Đã gọi là mẹ em á. Mẹ không có chồng đó, thì cái này tức là tỷ lượng tương vi, hoặc là tự ngữ tương vi. Tự ngữ tương vi ở trên nói câu chuyện nó sai rồi. Tỷ lượng tương vi tức là mình thấy ai mà làm mẹ thì cũng phải có chồng hết, mới có mẹ mới là mẹ người ta được chứ. Không có chồng không có vợ thì mình ai đi thì mình cũng tỷ lượng hết. Thứ hai là không có trời đất quỷ thần. Thì cái này cũng có người đúng có người sai phải không? Hồi nãy mình nói rồi, nhưng mà nó phạm cái lỗi gì? Phạm cái lỗi gì? Cái này là lỗi thấy gian tương vi, tức là trên mình nói vậy. Tức là hầu hết người ta thì người ta tin như vậy, là có trời đất có quỷ thần chứ. Nhưng tôi phải không tin. Tức là cái lỗi thứ hai trên mình phải không? Phải lỗi thứ hai. Chắc vậy. Cũng có thể là cái lỗi tự giáo tương vi nữa. Tự giáo tương vi tức là bây giờ mình nói, mình so với lại một cái người đạo gì đó, người có tôn giáo thì người ta tin có quỷ thần. Thì lỗi thứ ba. Thứ ba là không nhân quả luân hồi. Quý vị thấy lỗi gì? Lỗi không nhân quả luân hồi. Cái này dễ phải không? Này như lấy có ví dụ rồi. Thứ tư là không có thiên đường và địa ngục. Thứ năm là trời xanh muôn loài. Thứ sáu là trời không luân hồi. Thứ bảy là minh sơ sanh thần ngã. Thì tất cả những cái lỗi này á, từ cái thứ ba này cho tới thứ bảy này á, nó đều là thuộc tự giáo tương vi hết. Tự giáo tương vi tức là tùy theo cái thành kiến, cái đảng phái, cái tôn giáo của mình á, mà mình thấy cái này nó sai liền. Giống như không nhân quả luân hồi thì người Phật tử không tin, không có thiên đường về địa ngục thì cái người đạo Chúa không tin, trời xanh ra muôn loài thì người mà vô thần hoặc là người Phật tử người ta không tin cái này. Trời không có luân hồi thì người Phật tử mình cũng không tin nữa, bởi vì trời vẫn phải luân hồi như thường. Mà trời mà người đạo Chúa đạo gì thì người ta tin cái này. Thì cái này cũng thuộc cái tự giáo tương vi. Minh sơ sanh thần ngã thì mình cũng không tin cái đó. Minh sơ tức là cái mà kêu bằng là ngày xưa người ta gọi là cái hỗn loạn, cái chaos. Đầu tiên thì quý Phật tử mình biết ngay bên Tàu người ta cũng vậy, người ta gọi minh sơ sanh trần ngã. Tức là ngày xưa đó là hỗn mang sanh thái cực chứ phải không? Rồi thái cực cực sanh lưỡng nghi, lưỡng nghi lưỡng nghi sanh tứ tượng. Tức là mình học cái kinh dịch ấy, mình học như vậy. Thì cái hỗn mang đầu tiên cái là cái chaos, tức là cái bây giờ mình gọi là minh sơ. Minh sơ tức là mờ mờ mịt mịt, sơ sơ tức là tối, tức là tuốt luốt về trước ấy. Minh này minh tức là mờ mịt, tối tăm chứ không phải minh là sáng nha. Có thể u minh kìa, mình thấy u minh minh nó là vậy. Minh này là tối chứ không phải minh là sáng. Thành ra cái minh sơ thần ngã tức là cái đầu tiên mà cái mờ mịt tối tăm, tức là cái gì mình không hiểu được, không biết được cái gốc gác nó như vậy, thì nó sanh ra cái thần ngã. Thì cái đó những cái người mà đạo lão hay gì thì người ta tin như vậy, mà hầu hết những người thế gian ta không tin. Thành ra cũng là tự giáo tự vi, lỗi đó. Thứ 8 là vò vò bắt sâu làm con của nó, thì cái này là lỗi thứ 6 phải không? Năng biệt bất cực thành. Đúng ra cái người thường ngoài ngày xưa người ta tin như vậy quý vị, là bởi vì người ta nhìn cái ổ tò vò, người ta vô người ta thấy con sông đó, vì con tò vò nó đi nó bắt giống như con nhện vậy, nó đi nó quấn nó bắt mấy con kia, xong nó đem về nó để chi, để khi mà cái con nó nở trứng nó nở ra thì nó sẽ ăn cái con đó, phải không? Quý Phật tử đi theo khoa học mình biết rồi. Nhưng mà ngày xưa người ta không biết như vậy, thì người ta nhìn vô thấy cái ổ tò vò mà lại có con sông đó, tức là người ta nói ở con tò vò nó đẻ ra con sâu, rồi con sâu nó lớn rồi nó thành ra con tò vò, thì người ta nghĩ như vậy thì sai. Thứ 9 là tai nghe mùi thơm, thì câu này hiện tượng, câu này thứ nhất mà phải không, hiện tượng tương vi dễ rồi, tai không thể nghe được. Thứ 10 là tai nghe tiếng mũi người mùi, cũng giống như trên. Thứ 11, tôi trường sanh bất tử, tức là tỷ lượng tương vi, tức là câu số 2, cái lỗi của nó, tôi trường sanh bất tử không thể nào bất tử được, tôi đã sanh tôi phải chết rồi. 12, vật này bao nhiêu mà rẻ vậy, tức là giống như hồi nãy mình lấy ví dụ từ ngữ tương vi, tức là câu số 5 đó. Tức là mình chưa biết gì mà tại sao mình đã nói rẻ được. Thứ 13, ông mù này cái chi cũng thấy, là cái lỗi thứ 5 ở trên ha, từ ngữ tương vi. Thứ 10, câu thứ 14 là ngựa đua dưới nước, tàu chạy trên bờ, tức là hiện lượng tương vi là câu thứ nhất, mà cũng đồng thời cũng là cái lỗi sai. Câu trước câu sau nó trái ngược nhau. Bây giờ mình hết giờ thôi, mình hồi hướng tuần tới mình học tiếp nốt.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.